Kính thưa cộng đoàn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, thay vì những lời giáo huấn lấy chủ đề từ bài đọc Chúa Nhật như thường lệ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã dành chọn buổi nói chuyện để chia sẻ về vấn đề hòa bình. Hiện đang có rất nhiều xung đột trên thế giới làm cho tôi đau khổ và lo lắng. Nhưng gần đây, trái tim tôi đã đặc biệt đau nhói về những gì đang xảy ra. Và Ngài tha thiết mong muốn đừng bao giờ gây ra chiến tranh nữa. Chúng ta muốn có một thế giới hòa bình. Chúng ta muốn trở thành những con người của hòa bình. Cụ thể, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi mọi người tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và toàn vùng Trung Đông, cũng như khắp thế giới vào ngày hôm nay, thứ Bảy, mùng 7 tháng 9. Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta sẽ họp nhau để cầu nguyện trong tinh thần sám hối, để xin Chúa thương ban món quà lớn lao là hòa bình cho quốc gia Syria thân yêu và cho mọi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực. Đức Giáo Hoàng cũng lưu ý mọi người phải khẩn cầu qua lòng từ mẫu của Đức Maria. Chúng ta hãy xin mẹ Maria giúp chúng ta đối phó với bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và yêu thương. Mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ sẽ giúp chúng ta tìm thấy bình an, vì tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Trong giờ cầu nguyện này, hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và toàn thể hội thánh, cùng với mẹ Maria, nữ vương hòa bình, cộng đoàn chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa ban hòa bình cho thế giới. Xin cho mọi người, mọi dân tộc biết trân trọng quà tặng của Thiên Chúa và luôn ý thức dấn thân kiến tạo một nền hòa bình chân chính và vững bền. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con. Xin Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần bình an đến với chúng con, với tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con có được sự bình an đích thực từ trời ban xuống, để Thánh Thần đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Khi chúng con yêu mến nhau, khi chúng con thực hiện tình yêu của Thiên Chúa với nhau, đó là chúng con đang xây dựng hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tin rằng ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì chúng con xin thì Chúa sẽ ban cho chúng con. Hôm nay chúng con khẩn khoản này xin Chúa đấng giàu lòng thương xót, hãy ban cho chúng con sự bình an đích thật của Chúa. Bình an tự trong tâm hồn, bình an trong khu xóm, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong xã hội, và bình an trên toàn thế giới. Lạy Chúa, Chúa đã nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được sự bình an đích thật khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào nhân loại đến với lòng thương xót của Chúa thực sự thì nhân loại mới có được bình an mà thôi. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Hôm nay mỗi người chúng con đến với Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, bí tích của lòng xót thương, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa đang tuôn trào xuống trên chúng con nơi bí tích thánh thể, bí tích của lòng xót thương. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, vì người ta không yêu nhau cho nên người ta mới có những cuộc chiến tranh từ trong gia đình, từ trong cộng đoàn, những cuộc chiến tranh đẫm máu, những cuộc chiến tranh lạnh, những cuộc chiến tranh làm cho con người ta mất hết tình nghĩa, những cuộc chiến tranh làm cho con người ta xa cách nhau, làm cho con người ta lạnh lùng, vô cảm, không còn xót thương nhau được nữa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng con được cảm nghiệm được rằng chỉ khi nào con đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, con cảm nghiệm được Chúa xót thương con, nhất là nơi bí tích Thánh Thể, thương con đến mức độ không tiếc xót gì, ngay cả mạng sống mình, ngay cả xác thân mình cũng trao ban trọn vẹn cho chúng con. Không tranh giành, không đấu đá, không hiềm thù, không ghen ghét, nơi Thánh Thể con tìm được sự bình an đích thực. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, xin cho chúng con đón nhận Thánh Thể của Chúa vào trong cuộc đời chúng con, để Thánh Thể Chúa biến đổi chúng con trở thành những con người đi xây dựng hòa bình, đi trao ban sự sống cho anh em, như chính Thánh Thể tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới mới. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa chứng từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, ngất nhất là những tội nhân khốn cùng.
Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa mình và máu Thánh Chúa Giêsu như một thằng chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa sự sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa giá trị vô biên của lòng thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa suối nguồn của nước hằng sông phát nguyên từ lòng thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ công lòng Chúa Cha hằng hữu, như từ vực thẳm của lòng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa linh dược chữa trị mọi yêu nhược của chúng con, trào dâng từ lòng thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua lòng thương xót vô biên của người đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ân chứa mọi cảm tình của thánh tâm rất dịu mọc Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và thù nghịch trong cuộc sống. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên ngoài. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và tràn ngập tuyệt vọng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc. không một ai sẽ hiểu chúng con. Ôi bánh thánh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày. Ôi bánh thánh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng. Ôi bánh thánh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và cuồng bão của hỏa ngục. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con, và con thấy mọi cố gắng của con đều thất bại. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những giông bão xoay vào trái tim con, nỗi sợ hãi của con dường như tuyệt vọng. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi trái tim con sắp sửa rung rùng và mồ hôi từ khi ướt đẫm vầng trán của con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên trong đôi và nỗi tuyệt vọng nên đôi tràn ngập linh hồn con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đang ngả trước mắt con, và lần đầu tiên linh hồn nhìn thấy những thế giới xa lạ. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt qua sức con, và những trong đôi trở thành số phận mỗi ngày của con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và niềm tin tâm trong con nổi loạn. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những làm khi thù địch sẽ là mục tiêu trong lại con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những phán xét của Chúa sẽ phán dội trên con. Chính lúc đó con sẽ tin thác trong đại dương thương xót của Chúa.
Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những phán xét của Chúa sẽ vang dội trên con. Chính lúc đó con sẽ tín thác trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Những lời chúng con vừa ca ngợi lòng thương xót của Chúa, đó chính là những lời mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho Faustina suy gẫm trước thánh thể trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi số 356. Chúng con tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Những lúc gặp khó khăn, những lúc gặp thử thách, những lúc bị người đời chống đối, những lúc mà chúng con muốn chống lại, muốn phản kháng, muốn nổi loạn, chính lúc ấy chúng con nghe được lời cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Ôi bánh thánh hồng phúc, xin giúp chúng con biết làm chủ mình, xin giúp chúng con biết nhẫn nhục, xin giúp chúng con biết kiến tạo hòa bình, xin giúp chúng con biết đối thoại, biết cởi mở, biết tha thứ, biết nhẫn nại, biết đợi chờ. Chỉ những cách đó mới làm cho chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình. Chỉ cách sống đó mới là cách sống của những người con cái lòng thương xót, những người tuyệt đối tin tưởng và phó thác. nơi lòng thương xót của Chúa. Phó thác vào lòng Chúa nhân từ, chỉ về đây, về với lòng thương xót của Chúa, không còn cách nào khác, không còn cơ hội cơ may nào khác. Chúa đã nói với Faustina, đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại, cho con người được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa thì nhẫn nại, Chúa thì đợi chờ. Chúa có đầy quyền năng, có đầy sức mạnh, nhưng Chúa vẫn không ra tay. Con người chúng con lại không được như thế. Chúng con sẵn sàng ra tay, chúng con sẵn sàng thẳng tay, chúng con sẵn sàng sát phạt lẫn nhau, không thương tiếc, không nhẫn nại, không đợi chờ, phải trừng trị, phải trừng trị và trừng trị, hoàn toàn ngược với lòng thương xót của Chúa. Đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ấy thế mà chúng con không cho anh em một cơ hội nào để họ được quay trở về. Chúng con chặn mọi ngã về, mọi đường về của anh em. Chúng con chỉ muốn loại trừ anh em mình. Chúng con chỉ muốn triệt anh em mình cho đến tận cùng. Chúng con muốn truy sát, chúng con muốn truy đuổi, không thương tiếc, không xót thương. Làm sao mà có được hòa bình khi lòng chúng con còn đầy những hận thù, khi lòng chúng con còn đầy những ganh ghét, khi lòng chúng con còn đầy những khó chịu, những bực bỏ cau có với chính những người anh em của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong tập thể, trong cuộc sống chung với nhau. Làm sao mà tránh khỏi những đụng chạm, làm sao mà tránh khỏi những bất đồng, làm sao mà tránh khỏi những tổn thương. Lạy Chúa, xin tha thứ và chữa lành những vết thương tâm hồn chúng con. Vì nếu không được Chúa tha thứ, không được Chúa chữa lành, thì chúng con cứ mãi mãi để vết thương lòng ấy, vết thương hận thù ấy, vết thương tức bực ấy, rồi chúng con gây ra những cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến tranh từ trong gia đình, trong cộng đoàn, ra xã hội và đến toàn thế giới. Lạy Chúa, đấng nhiều lòng thương xót, xin thánh thể của Chúa ngự trong chúng con, xin tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng con, những lúc con nóng nảy, những lúc con giận hờn, những lúc con bực bỏ, những lúc con cau có, những lúc con khó chịu với anh chị em con, trong gia đình con, trong cộng đoàn con. Và xin Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn chúng con, những khi con bị tổn thương, những khi con bị vùi dập, những khi con bị hiểu lầm. Giờ đây xin Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn chúng con và cả những vết thương thể xác chúng con nữa, để chúng con trở thành một người mạnh khỏe, một tinh thần minh mẫn trong một thể xác mạnh khỏe, Lúc đó chúng con mới có thể trở thành những chiến sĩ đi xây dựng hòa bình. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm nhân loại này, thế giới này, từng người đang sống trên hành tinh này vào lòng Chúa xót thương. Lúc đó mới có hòa bình đích thật, không còn con đường nào khác. Mời anh chị em đứng, chúng ta tung hô lời của Chúa, đón nhận lời của Chúa và xin Chúa cho mỗi người chúng ta nghe và thực hành lời của Chúa để được trở thành người có phúc. Hallelujah.
Lời Chúa đã soi con đường đi. Hallelujah. Lời Chúa đã chỉ như dòng suối. Hallelujah. Lời Chúa đã tiến vào một dòng.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 14 câu 27: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Hallelujah. Chị em có biết bài hát Hòa Bình ơi không? Biết không ạ? Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi. Anh thử đàn lại cho đúng rồi rồi ai biết hát hát dùng câu bài Hòa Bình ơi ai thuộc? Cái bài mà tôi thấy có một anh bạn đi đâu tăng lễ rồi đám cưới đám hỏi sinh nhật bổn mạng gì đó cứ mời anh lên là anh cứ Hòa Bình ơi, riết thì gặp anh gọi là anh Hòa Bình. Ước gì mỗi người chúng ta cũng được gọi là cái anh Hòa Bình hay là chị Hòa Bình, không chỉ là cái bài hát Hòa Bình mình hát nhưng mà là cả cái cuộc sống của mình hát cho mọi người hát theo. Cho thấy nguyên cái bài Hòa Bình mà không hát được thì làm sao mà đi xây dựng hòa bình. Chị mình thấy không ạ? Đôi khi mình cũng suy nghĩ, nếu mà khi mình bận tâm mình nghĩ đến hòa bình nhiều á thì có thể là mình phải hát cho nó cái bài hòa bình nó trở thành nó nhuyễn, là một cái ước mơ, cái khao khát nóng cháy nóng bỏng của mình. Có lẽ ta không bận tâm đến hòa bình lắm hay sao đến đụng cái bài hòa bình ấy thì không hát được, mà đụng những cái bài mà nghèo thì là hát ngon lắm. Hay là đụng cái bài thất tình thì chúng ta hát nhanh lắm, mà cái bài mà tích cực nhất là một cái khát vọng là hòa bình ơi, hòa bình ơi, thì tự nhiên nó quên hết sạch rồi. Tôi cho một cơ hội thứ hai. Thì nó thử thôi, tôi cho cơ hội thứ hai. Nói rồi, trời giống nhau tất cả biển đông. 2, 3, lại. Nhau tất cả bình ơi,
Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi, bao nhiêu nơi rồi ta bành môi, bao nhiêu thương rồi đau đau nhiều rồi. Người ơi người ơi, về đây hỡi người ơi. Rồi trời áo mới, ngoài người yêu đeo trong nó mới.
Tôi đón em đi về,
tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê.
Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi, cho em
nhớ đành để đợi người trông, cho em nhớ lòng lúa nâu ngoài đồng.
Về đây ơi người ơi.
Chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa Bình ơi, ơi Hòa Bình ơi, 30 tuổi đời thoáng từ vành nôi, 30 năm trường khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Hòa Bình ơi, tình yêu biển sông. Tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tan càng biển đông. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người trông, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng người về đây xin may áo cưới tặng người yêu vui trong lúa mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Hòa bình ơi, chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời thoáng từ vành nôi, 30 năm trường khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi.
Về chưa? Về chưa?
Về rồi.
Hòa bình được nhân cách hóa như là một người yêu, như là một người bạn. Về đây hỡi người ơi mà vẫn không thấy về. Cái khát vọng hòa bình, cái lời chúc mà chúng ta vẫn nghe mỗi đêm Giáng sinh, nhớ không? Vinh danh
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi hiền thánh.
Khát vọng bình an, khát vọng hòa bình ấy mãi mà vẫn không thấy về. Về đây hỡi người ơi, chờ chung nhau như con chờ mẹ. Đứa con nó đi chờ mẹ, mẹ đi đâu về?
Chờ.
Đi chợ chẳng hạn. Chờ khát mong mẹ về để có đồng bánh đấy. Đơn giản như thế thôi mà cũng không có được. Rồi sao em nỡ đành kẻ đợi người trông. Hòa bình lại được nhân cách hóa thành một em gái dễ thương nào đó. Bao nhiêu kẻ đợi người trông mà em vẫn cứ để cho người trông kẻ đợi mà không thấy em đâu cả. Vắng bóng hòa bình trên thế giới, vắng bóng hòa bình trong xã hội, vắng bóng hòa bình trong cộng đoàn, vắng bóng hòa bình trong gia đình, và vắng bóng hòa bình ở trong chính tâm hồn của mình. Anh chị em mình thử coi, mình nói về hòa bình, kêu gọi hòa bình lớn lao lắm, chiến tranh chỗ này, chiến tranh chỗ nọ, chiến tranh chỗ kia, nhưng mà ta thấy người xưa có bảo rằng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiên hạ chỉ có bình khi nào mà thân mình tu. Thân mình phải tu cái đã. Thân mình tu thì gia mới tề, quốc mới trị, và thiên hạ mới bình được. Tâm mình chưa bình làm sao mà thiên hạ thái bình. Cho nên thân phải tu, gia phải tề, quốc phải trị, thiên hạ mới thái bình được. Làm sao mà thân mình tu được đây thưa anh chị em? Có người nghe nói thân tu bảo thưa cha con đâu có tu. Có người không tu mà ngày nào cũng cứ tu. Sáng tu rồi chiều tu, tối vẫn cứ tu. Rồi mới xảy ra cái chuyện mà đừng tu để em lấy đó, nhớ không? Biết cái chuyện đó không? Chuyện vui đó mà. Là cái anh ông thầy tu mà đi thăm mục vụ, rồi vô một cái nhà quê khát nước quá, chưa nắng quá, thấy cái bình nước mà chẳng thấy cái ly đâu cả, cho nên xách cái bình nước rồi tính tu luôn. Thế thì người chủ nhà nói: thầy ơi, thầy đừng có tu để em lấy. Tức là đừng có tu như vậy để em lấy cái ly cho thầy. Ông thầy này nghe: trời ơi, mình mới đi mục vụ mà đang tu mà lại cô này lại đòi lấy thì không được. Thôi thôi, em đừng có lấy để thầy tu. Cô này không chịu được, cũng không được thầy ơi. Vậy không có thầy nào chấp nhận được, thầy đừng có tu để em lấy. Mà ông này lại càng gào lên: thôi cô ơi, cô đừng lấy để tôi tu. Thì trong cuộc sống của chúng ta, hãy để cho người khác tu, và chính bản thân mình cũng tu. Không phải tu là phải vào trong chùa hay là vào trong nhà dòng hay là phải vào trong nhà thờ. Người xưa vẫn bảo tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tu chùa, tu nhà thờ, tu dòng với tu chợ, tu nào khó? Tu chợ. Tu ở giữa chợ đời khó. Tu để giữ cho cái thân mình, giữ cho cái tâm mình, thân tâm mình nó tĩnh, tâm nó được tĩnh, đó là tu. Giữa những cái xáo trộn, giữa những cái mà người ta đang là ham hố, người ta đang chạy theo quyền lợi, chạy theo danh vọng, chạy theo của cải, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị, mà mình vẫn tĩnh được, tâm mình vẫn tu được, không có lăng xăng, không có xôn xao, không có cuống quýt, không có ham hố, tu từ cái đó. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái cuộc chiến ở trên thế giới này nó xảy ra, đôi khi nó bắt đầu từ cái tham vọng của một cá nhân nào đó muốn bá chủ hoàn cầu, đúng không? Một Hitler chẳng hạn gây ra những cuộc đại chiến chẳng hạn, rồi những Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, rồi biết bao nhiêu những bạo chúa khác, Nero chẳng hạn, thì ta thấy rõ ràng là nó phát xuất từ một cái cá nhân, từ một cá nhân mà không có tu thân tích đức được, tâm không có tu được mà chỉ muốn làm bá chủ thế giới, chỉ muốn thống trị người khác, chỉ muốn nắm quyền sinh sát ở trong tay và không bao giờ chịu thua một ai, lúc nào cũng muốn hơn người, cái gì cũng muốn hơn người khác. Đó là cái điều mà ta thấy rằng nó gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, ngay cả trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, rồi những cuộc nội chiến Nam Bắc. Thấy người ta có vũ khí hạt nhân, mình cũng phải có vũ khí hạt nhân. Thấy người ta có tàu ngầm, mình cũng phải có tàu ngầm. Thấy người ta có phi thuyền, mình cũng phải có phi thuyền. Thấy người ta có vũ khí hóa học, mình cũng phải vũ khí hóa học. Những cuộc chạy đua vũ trang chỉ muốn hơn nhau, chỉ muốn hơn nhau, mà nó phát xuất vẫn từ một cá nhân. Ví dụ một ông vua nào đó, một ông tổng thống nào đó, một ông chủ tịch nước nào đó, một ông bộ trưởng bộ quốc phòng nào đó, mà cá nhân ông ta là người hiếu chiến, lúc nào cũng muốn là phải trả thù, lúc nào cũng muốn sắt máu, lúc nào cũng muốn hơn người khác, lúc nào cũng muốn thống trị người khác, thì gây ra biết bao nhiêu đau khổ, chết chóc, máu đổ thịt rơi cho những người dân lành, cho những người khác. Cho nên thưa anh chị em, trong giờ cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa cho chính bản thân mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta đón nhận được sự bình an mà Chúa trao ban, như Chúa nói trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 14 câu 27 ta vừa mới nghe: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh chị em hãy lắng tâm hồn mình lại mà nghe Chúa nói với từng người chúng ta: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Rồi Chúa nói với riêng từng người, với Lan, với Cúc, với Mai, với Tâm, với Hùng: Thầy để lại bình an cho Lan, Thầy ban bình an của Thầy cho Cúc, Thầy để lại bình an của Thầy cho Tâm, Thầy ban bình an của Thầy cho Long, vân vân. Mỗi người chúng ta hãy nghe Chúa nói với riêng từng người chúng ta, chứ không phải nói chung chung. Thầy để lại bình an cho con, Thầy để lại bình an cho con, Thầy ban bình an của Thầy cho con, và Thầy ban bình an của Thầy không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa là bình an nào thưa anh chị em? Đó là phát xuất từ tình yêu thương, phát xuất từ lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không có tình yêu thương, thì con người ta không bao giờ chịu nhượng bộ nhau, không bao giờ chịu cho người khác hơn mình, không bao giờ chịu tha thứ cho người khác, không bao giờ biết quan tâm đến nỗi đau, nỗi khổ của người khác. Lúc ấy, con người ta sẽ gây ra biết bao nhiêu xáo trộn, gây ra biết bao nhiêu đau khổ, gây ra biết bao nhiêu những điều phiền toái cho những người khác. Vì thế, thưa anh chị em, trong giờ phút này, hãy tha thiết cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa vào lòng con. Xin Chúa cho con được bơi, được lặn, được ngập chìm ở trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa lấy máu thánh của Chúa ra mà rửa sạch tất cả những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa băng bó những vết thương lòng của chúng con. Xin Chúa tha thứ tất cả những gì mà chúng con xúc phạm đến Chúa. Và từ đó chúng con biết mở lòng ra tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta quyết phải trả thù. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta quyết loại trừ nhau. Người ta không tha thứ cho nhau, cho nên người ta truy đuổi và truy sát cho đến tận cùng. Vì không ai muốn người khác hơn mình. Nhóm này, cá nhân này không muốn người khác hơn mình, trội vượt hơn mình. Hơn là mình dập, hơn là mình phải trù, hơn là mình phải đè bẹp xuống. Rồi nhóm này không muốn nhóm khác hơn mình. Tổ chức này không muốn tổ chức khác hơn mình. Cộng đoàn này không muốn cộng đoàn khác hơn mình. Quốc gia này không muốn quốc gia khác hơn mình. Cứ như thế, người ta chỉ tranh giành nhau một chữ hơn thua mà thôi. Chỉ vì giành nhau chữ hơn thua mà người ta làm cho gia đình xào xáo, đúng không? Chỉ vì cái miếng đất chi không đều mà anh em bổ đầu nhau, có không? Chỉ vì cái di chúc ấy người mẹ viết không rõ ràng mà hai chị em không thèm nhìn mặt nhau nữa và đưa nhau ra tòa, hạ nhau cho đến tận bùn đen, có không? Và ở trong đạo cũng thế, thưa anh chị em. Chúng ta, Chúa nói thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng, mà chúng ta lại mở lòng ra đón nhận cái bình an của thế gian ban tặng mà không đón nhận bình an của Thiên Chúa ban tặng. Cho nên cái bình an mà thế gian ban tặng là tôi chỉ thỏa mãn, tôi chỉ cảm thấy mãn nguyện khi tôi hơn được người khác. Tôi chỉ thấy thỏa mãn khi mà tôi đã tiêu diệt được kẻ thù của tôi, đúng không? Xoa tay, mãn nguyện rồi, đắc chí rồi, vì kẻ thù đã đặt ở dưới chân ta rồi, ta đã tiêu diệt được đứa nào chống lại ta rồi, ta đã hạ được những người hơn ta rồi, bây giờ ta là vô địch, không ai hơn ta được nữa. Ta đắc chí, ta cười một cách thỏa mãn. Đấy là bình an mà thế gian ban tặng. Ta xoa tay, ta mãn nguyện, ta khề khà rằng từ đây không còn ai hơn ta nữa, không còn ai hát hay hơn ta nữa, không còn ai giỏi hơn ta nữa, không còn ai làm bất cứ cái gì hơn ta nữa. Ta là vô địch, ta là nhất, ta là số một. Chính cái đó là cái thế gian ban tặng cho ta. Chúa nói thầy ban cho anh em bình an của thầy, thầy để lại bình an của thầy, và thầy ban bình an không như thế gian ban tặng. Và Chúa biết rằng chúng ta sẽ còn lo lắng, còn sợ hãi, cho nên Chúa bảo lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Chúa nói với mỗi người, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chúa nói với mỗi người chúng con, trong lúc chúng con đang lo lắng vì không có cơm ăn, không có áo mặc, chúng con lo lắng vì nhà không có vì thiếu thốn đủ mọi thứ. Chúng con đang muốn tìm mọi cách, những cái phương tiện bất chính để con chiếm đoạt có được những của cải bất chính ấy. Chúa nói, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chúng con run rẩy, chúng con khiếp sợ khi kẻ thù xông đến với chúng con. Nó làm cho chúng con hoang mang, làm cho chúng con sợ hãi, làm cho chúng con run rẩy vì sức mạnh của kẻ thù. Chúa nói với chúng con, lòng các con
đừng xao xuyến, đừng sợ hãi.
Cứ như vậy thưa anh chị em, mình đọc những lời kinh, mình cầu nguyện với Chúa từng ngày như vậy, được không? Mình cầu nguyện như vậy đi. Những lúc mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bồn chồn, những lúc mình muốn trả thù, những lúc mình cảm thấy bực bỏ khó chịu, lấy lời của Chúa ra và nghe Chúa nói với ta, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Chỉ khi nào đến với lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm được rằng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa đầy quyền năng, thì lúc đó con mới không còn lo lắng, con mới không còn sợ hãi. Một đấng mà yêu thương con như vậy, làm sao mà con còn lo lắng? Một đấng đầy quyền năng như vậy, làm sao mà con còn sợ hãi? Quyền năng và lòng thương xót của Chúa chính là nguồn sức mạnh, nguồn sức sống để giúp chúng con vững tin, để chúng con không còn lo lắng và sợ hãi nữa. là cuộc tình tự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn trọn lành. Trích trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina, số 1489. Linh hồn: lạy Thiên Chúa và tôn sư của con mong ước được thưa chuyện với Chúa. Chúa Giêsu, hỡi con cưng yêu của Cha, con hãy nói đi, lúc nào Cha cũng lắng nghe, Cha đợi chờ con. Thế con muốn thỏ thẻ gì nào? Ta nghe thấy Chúa gọi những linh hồn đang khao khát, lòng thương xót Chúa đang khao khát xây dựng hòa bình, là con cưng của Cha. Chị em có thấy mình được Chúa cưng không? Có thấy rằng Chúa với mình gần gũi với nhau, gần gũi đến mức độ mà Chúa nói, con nói đi, lúc nào Cha cũng lắng nghe con, Cha đợi chờ con. Nãy mình hát hòa bình ơi đợi chờ, xem nỡ đành kẻ đợi người trông. Chúa cũng nói, sao con nỡ đành để ta đợi, ta trông, ta chờ. Con chả đến con nói chuyện gì với ta cả. Có chuyện bực bõ, khó chịu là con xả ra liền. Có chuyện gì mà không thích, không ưa, bực bõ là con đập bàn, con đập ghế, là con ném đồ, ném đạc đủ thứ hết. Có chuyện gì là con sẵn sàng nhấn cái nút đen gì đó để con phóng bom nguyên tử, bom khinh khí hay là bom vi trùng gì đó vào nhau, mà con không chạy đến với ta, không thỏ thẻ, không nói với ta. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao vậy? Linh hồn: lạy Chúa, trước tiên xin cho con được thổ lộ tâm tư dưới chân Chúa trong dầu thơm tri ân, vì muôn vàn phúc lành Chúa đã trao đổ cho con. Mặc dù rất muốn, nhưng con không sao đếm nổi. Con chỉ nhớ không một giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm sự bảo bọc và lòng lành của Chúa. Chúa Giêsu nói, những lời của con làm Cha mát lòng, và lời tạ ơn của con khai mở những kho tàng ân sủng tân kỳ. Nhưng con ơi, mình hãy hàn huyên cho hết những điều chôn chặt trong tâm hồn con. Mình hãy thủ thỉ hết cho nhau như hai tâm hồn yêu đương vẫn làm. Các bạn thấy nghe Chúa nói vậy sướng không? Mình hãy nói cho nhau hết, thủ thỉ cho nhau hết, như là hai người yêu nhau vẫn thủ thỉ, vẫn thỏ thẻ hết giờ này qua giờ khác đến với Chúa, thỏ thẻ, thủ thỉ, thổ lộ chút hết cái bầu tâm sự đi thưa anh chị em. Đừng để cái bầu tâm sự của mình nó chất chứa đầy những hận thù, ghen ghét, bực bõ, cau có, khó chịu, rồi nó làm cho ta mất ăn, mất ngủ, làm cho ta ăn không tiêu, ngủ không được, vì cái sự tức giận nó cứ còn ở trong ta, nó cứ từng tức thế nào ấy. Phải không ạ? Cứ từng tức thế nào ấy. Nào, hãy để cho cái cục tức ấy nó được trôi ra mà đến với Chúa đi. Chúa biết mà. Chúa nói, cứ nói đi, cứ thủ thỉ đi, cứ tâm sự đi, như là hai người yêu nhau vẫn nói chuyện với nhau như thế. Linh hồn: ôi Chúa nhân lành của con, trong tâm hồn của con có những bí nhiệm mà chưa ai biết và sẽ không bao giờ biết ngoài một mình Chúa. Vì dẫu con có muốn tự sự cũng chẳng được ai cảm thông. Bạn có thấy như vậy không? Có. Có những cái trong tâm hồn mình nói ra cũng chẳng ai cảm thông, cũng chẳng ai hiểu. Đúng không ạ? Có những bí nhiệm mà chưa ai biết và sẽ không bao giờ biết ngoài một mình Chúa. Vì dẫu con có muốn tự sự cũng chẳng được ai cảm thông. Thừa tác viên của Chúa chỉ biết chút ít vì con đã tỏ bày. Nhưng trong những mầu nhiệm ấy, Ngài chỉ biết một phần trong những điều con có thể trình bày với Ngài mà thôi. phần còn lại vẫn còn đó giữa Chúa và con cho đến muôn đời. Phần còn lại giữa Chúa và con còn đó cho đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa của con, khi thứ tha tội lỗi cho con, Chúa đã bao bọc con trong áo choàng thương xót của Chúa. Không lần nào Chúa đã khước từ ơn tha thứ. Chúa luôn dành cho con lòng cảm thương và một đời ân sủng mới mẻ. Để ngăn ngừa những nghi nan, Chúa đã giao con cho sự ân cần chăm sóc của giáo hội là hiền mẫu của con, người nhân danh Chúa bảo vệ các chân lý đức tin và canh phòng con cho khỏi lầm lạc. Nhất là nơi tòa xót thương của Chúa, linh hồn con tìm được một đại dương ân phúc. Dù Chúa đã không cho các thiên thần sa ngã thời gian để sám hối hoặc kéo dài thời gian thương xót cho họ, lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã đặt để các linh mục thánh thiện chỉ vẽ cho con nẻo đường chắc chắn. Linh hồn tiếp tục tâm sự với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, còn một bí nhiệm nữa trong cuộc sống con, điều sâu thẳm và thân thương nhất cho tâm hồn con, đó là chính Chúa khi Chúa đến với linh hồn con dưới tấm bánh, trong đó chất chứa toàn bộ bí nhiệm sự thánh thiện của con. Ở đây, trái tim con được kết hợp với trái tim Chúa để chỉ còn là một mà thôi. Trái tim con kết hợp với trái tim Chúa để chỉ còn là một mà thôi. Nếu mà như thế thì làm gì còn chiến tranh, phải không thưa anh chị em? Trái tim con và trái tim Chúa là một rồi, còn gì đâu, còn chỗ đâu cho hận thù, cho ghen ghét, cho những mối tị hiểm nữa. Vì trái tim con và trái tim Chúa đã là một mà. Không còn bí nhiệm nào khác, vì tất cả những gì của Chúa đều là của con, và tất cả những gì của con đều là của Chúa. Còn ham gì nữa không? Vì tất cả những gì của con đều là của Chúa, và tất cả những gì của Chúa đều là của con rồi, thì còn gì mà phải ham hố, còn gì phải tranh giành, còn gì mà phải tranh hơn tranh thua với nhau nữa, mà gây ra chiến tranh, mà mất bình an trong tâm hồn, mất hòa bình trên thế giới, đúng không thưa anh chị em? Tại vì ta không có, ta muốn đòi, ta có rồi ta muốn hơn, cho nên mới có chiến tranh. Mà bây giờ ta xác tín rằng là tất cả những gì của Chúa đã là của con rồi, thì còn gì mà phải tranh hơn tranh thua với nhau nữa, còn gì mà giành giật nữa, còn gì mà chém giết nhau nữa. Đó là quyền toàn năng và phép lạ lòng thương xót Chúa. Tất cả miệng lưỡi loài người và thiên thần hợp lại cũng không thể tìm được những ngôn từ xứng hợp với mầu nhiệm tình yêu và lòng thương của Chúa. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, tâm hồn con rơi vào một cuộc xuất thần. Trong thinh lặng, con thân thưa tất cả với Chúa, lạy Chúa, bởi vì ngôn ngữ tình yêu là không lời, không tiếng. Ngôn ngữ tình yêu là không lời, không tiếng. Không cái động nào của tim con mà Chúa không biết. Lạy Chúa, mức độ Chúa hạ mình thái quá đã đánh thức trong tâm hồn con một tình yêu càng nồng nàn cho Chúa, đối tượng tình yêu độc nhất của con. Đời sống kết hợp biểu lộ qua đức thanh khiết vẹn tuyền, lòng khiêm nhượng thẳm sâu, sự thinh lặng dịu hiền và nhiệt tâm cháy bỏng vì phần rỗi các linh hồn. Ôi, bao nhiêu lần tha thứ nào ai biết được, biết bao lần Chúa đã đổ xuống hồn con ơn can đảm và kiên cường để dẫn bước. Chính Chúa đã cất đi những chướng ngại trên đường con đi, can thiệp trực tiếp vào những hành động của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con đã thân thưa với Chúa chỉ là một bóng mờ so với những gì đang diễn ra nơi tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu của con khao khát cháy bỏng cho các tội nhân được thống hối. Chúa biết con đang làm những gì để đưa họ trở về với Chúa. Mỗi xúc phạm đến Chúa đều gây nên thương tích sâu hoắm nơi con. Để bảo vệ nước Chúa, con không tiếc xót sức lực, sức khỏe hay mạng sống của mình. Mặc dù ở đời này, những nỗ lực của con có lẽ không được nhìn thấy. Không được nhìn thấy, nhưng không vì thế mà kém giá trị trước mặt Chúa. Chúa Giêsu nói: hỡi cục cưng của Cha. Ta nghe thấy sướng không ạ? Chúa Giêsu nói với mỗi một người, giống như là người yêu nói với người yêu, anh chàng nói với cô bé: hỡi cục cưng của anh, phải không? Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta: hỡi cục cưng của Cha, niềm hóa lạc của trái tim Cha, những lời của con thân thương và làm thỏa lòng Cha hơn ca đoàn các thiên thần. Mọi kho tàng của trái tim Cha đều rộng mở cho con. Con hãy lãnh nhận từ trái tim này tất cả những gì cần thiết cho con và cho toàn thế giới. Vì tình yêu của con, Cha chịu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải gánh chịu. Một hành vi yêu mến tinh ròng làm đẹp lòng Cha hơn ngàn lời kinh bất xứng. Một lời thở than yêu mến của con đền bồi được rất nhiều xúc phạm mà các kẻ vô thần đã phạm đến Cha. Hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô hạn trước mắt Cha nhờ tình yêu lớn lao con dành cho Cha. Cha ngự trị trên thiên đàng, Cha chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. Nơi ấy Cha tìm được hạnh phúc của Cha. Tai Cha lắng nghe từng lời nài xin của trái tim họ. Cha thường đoán trước những lời kêu xin của họ. Hỡi người con cưng yêu nhất của Cha, quả táo trước mắt Cha. Chị em nghe thú vị không? Chứ gọi mình là cái quả táo trước mắt Cha. Quả táo trước mắt Cha, con hãy nghỉ ngơi một lúc gần bên trái tim Cha và nếm hưởng ân tình mà con sẽ được hoan hưởng trong cõi đời đời. Nhưng này con nhỏ, con vẫn chưa về đến quê hương của con. Vậy con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ ân sủng Cha. Hãy chiến đấu cho nước Cha trong các linh hồn. Hãy chiến đấu như một người con của vua cả. Và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu đày của con sẽ thấm thoát trôi nhanh. Nhưng đó cũng là khả năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Con nhỏ của Cha ơi, Cha trông đợi từ nơi con rất nhiều linh hồn sẽ tán dương lòng thương xót Cha trong cõi đời đời. Hỡi con nhỏ của Cha, để có thể đáp ứng lời mời gọi của Cha một cách xứng đáng, con hãy lãnh nhận Cha hàng ngày trong lúc hiệp lễ. Điều ấy sẽ ban sức mạnh cho con. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, Chúa gọi con là cục cưng, Chúa gọi con là trái táo, Chúa gọi con là con nhỏ yêu quý của Chúa. Chúa thương con như vậy. Chúa đối xử với con như là một người cha, như là một người bạn và như là một người yêu. Thế giới này, nhân loại này, họ không xử với nhau như là những người bạn, như là những người yêu, mà họ xử với nhau như là những kẻ thù, như là những quân hằn. Cho nên còn chiến tranh, còn hận thù, còn bạo lực, ở đâu cũng thấy máu chảy, ở đâu cũng thấy đầu rơi. Ra ngõ đụng nhau một cái là họ có thể sát phạt lẫn nhau không thương tiếc. Vô tình sơ ý một chút cũng có thể đổ máu dễ dàng. Vì tâm của họ, tâm của con còn bất an lắm. Tâm của con còn đầy những tham sân si. Tâm của con còn đầy những hằn thù ghen ghét. Tâm của con còn đầy những ganh tị ganh tuông. Tâm của con còn đầy những thành kiến, những đố kỵ. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, dâng chuỗi kinh lòng thương xót theo lời Chúa dạy Chúng con khẩn cầu cho hòa bình thế giới. Chúng con khẩn cầu cho hòa bình trong xã hội, trong gia đình, trong cộng đoàn, và nhất là sự bình an đích thực trong tâm hồn con. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ thành tâm chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hiếu,
con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần linh của con nâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha
Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha tôn cho chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha tôn cho chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha tôn cho chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha tôn cho chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha tôn cho chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của con.
Chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì cuộc khổ
Thiên Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy ơn Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa mới dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện mỗi 3 giờ chiều. Khi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, chúng con được rửa sạch tội lỗi, chúng con được chữa lành mọi vết thương thể xác, nhất là những vết thương tâm hồn, những vết thương còn mưng mủ bởi bị tổn thương, bởi bị xúc phạm, bởi bị hiểu lầm, bởi bị ghen ghét, nghi ngờ và loại trừ. Những vết thương ấy đã được chữa lành, và chúng con thể hiện việc chữa lành ấy bằng hành động tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con, tha thứ cho người đã hại con, đã làm tổn thương con, đã nghi ngờ, đã hiểu lầm và đã loại trừ con. Con tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho con. Chỉ có tình yêu thương biểu lộ qua việc tha thứ, qua việc cảm thông, là dấu chỉ của lòng thương xót, thì mới đem lại hòa bình đích thực cho thế giới, cho nhân loại ngày hôm nay. Tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thân phải tu, nhà phải trị, đất nước an vui thì thiên hạ mới thái bình. Phải bắt đầu xây dựng hòa bình từ chính trong tâm hồn của mình, trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình, trong gia đình của mình, rồi đến xã hội, đến quốc gia, rồi đến nhân loại. Tâm của con chưa an, thân của con chưa tu, thì lấy đâu mà có hòa bình đích thực trên thế giới này? Lòng con còn ngổn ngang trăm mối bởi giận hờn, bởi ghen ghét, bởi ghen tị, bởi những xét đoán, bởi những phê phán, bởi những độc địa từ trong suy nghĩ đến lời nói và hành động, thì làm sao mà con kiến tạo hòa bình được? Xin dâng lên Chúa lời kinh hòa bình, nói lên quyết tâm của chúng con. Sau một giờ, chúng con dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng con quyết tâm sống lời kinh hòa bình. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Chúa cứ dùng con đi. Xin cho con trở thành một dụng cụ ngoan ngụy trong bàn tay của Chúa. Xin cho con trở thành người đi gieo rắc lòng thương xót Chúa bằng cuộc sống khiêm hạ hiền từ, bằng cuộc sống luôn luôn chỉ biết yêu thương, biết tha thứ, biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho anh em. Đó là con đang bắt đầu xây dựng hòa bình từ trong chính bản thân con. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Thank you.
Thánh Mẹ Maria. Chúng con xin được khép lại buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong lòng thương xót của Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ, xin Mẹ đói thương đến nhân loại này, xin Mẹ đói thương đến thế giới này, xin Mẹ đói thương đến từng người chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, chúng con vẫn kết trong mỗi giờ kinh bằng lời cầu khẩn: xin Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con ra về với một tâm hồn bình an, thư thái, thanh thản. Xin cho chúng con ra về chút tất cả những muộn phiền, những lo lắng, những hận thù, những giận hờn, những tức tối, chúng con xin gửi lại cho lòng thương xót của Chúa. Chúng con không đem theo nó làm gì nữa, vì nó làm cho chúng con quá mệt mỏi, quá mệt nhọc, quá nặng nề. Những tư tưởng nặng nề, tiêu cực, bi quan yếm thế, hận thù, ghen ghét, ghen tị, nó làm cho lòng của chúng con nặng nề, nó làm cho con người của chúng con trì trệ, nó làm cho khuôn mặt của chúng con héo hắt, héo úa, nhăn nhúm, không còn tươi tỉnh, không còn tỉnh táo, không còn là dấu chỉ, dấu chứng, không còn là chứng nhân của lòng thương xót Chúa nữa. Mẹ ơi, ca dao Mẹ dịu hiền, xin cho chúng con được hát với tất cả trái tim của mình, cho con được có tấm lòng dịu hiền như Mẹ, dịu dàng như Mẹ, để chúng con trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chúng con trở thành những người đi xây dựng hòa bình, bắt đầu từ lòng thương xót.